Trước khi ngồi chúng ta nhớ kiểm tra lại xem thì cái thân bây giờ nó đã được thả lỏng, được thư giãn chưa, chỗ nào còn bị đè, bị cứng, căng thẳng mình thả lỏng nó. Thân nó đã được thả lỏng rồi, thư giãn rồi, bây giờ tới cái tâm. Chúng ta nhớ đừng có chú tâm vào đề mục. Đừng có chỉ quan sát một đề mục. Và chúng ta bắt đầu đã có thói quen. Nếu cần thì để một vài phút. Quan sát hơi thở là quan sát cảm giác. Sau đó thì chúng ta mở tâm ra. Đặt cái câu hỏi là trong khi chúng ta đang ngồi đây vào cái lúc này, chúng ta tâm biết cái gì? Nếu quý vị nào đã quen với cái hơi thở hay quen với phòng xe, mình có thể đặt cái câu hỏi gì cho ngoài cái phòng xe, cái hơi thở này ra còn biết được cái gì nữa không? Khi mà đặt câu hỏi như vậy thì tự nhiên tâm chúng ta nó mở ra và tâm sẽ ghi nhận nhiều đối tượng. Và cái thứ nhất mà tâm nó dễ ghi nhận nhất đó là âm thanh, tiếng động. Và sự ghi nhận này đến một cách rất là tự nhiên. Tiếng động ở ngoài đến và hành giả ngồi yên ghi nhận. Thì quan sát nó có tính cách thụ động. Không nhảy ra, không chụp hay nắm bắt hay rượt theo đối tượng. Mà chỉ ngồi yên, đối tượng tới mình ghi nhận. Tâm ghi nhận hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động. Hoặc là biết cả hai đối tượng cùng một lúc. Vừa theo dõi hơi thở hay phòng xẹp, mà đồng thời cũng nghe tiếng sư nói. Hoặc là nghe tiếng đồng hồ, hay nghe tiếng máy nóng, máy lạnh, hay tiếng đồng ở từ nhà bếp nó phát ra. Trong một lúc chúng ta có thể nghe được hai đối tượng. Chúng ta có thể ghi nhận được tiếng đồng. Chúng ta cũng ghi biết được hơi thở của mình đang thở vô, thở ra hay bùng phồng xẹt. Đề mục thứ ba mà hành giả có thể ghi nhận được trong khi chúng ta ngồi mắt nhắm sau tiếng đồng, đó là cái sự xúc chạm. Xúc chạm của hai bàn tay, của hai cánh tay của chúng ta để lên cái bắp ghế. Xúc chạm của hai bàn chân, xúc chạm của mông lên trên gối ngồi, xúc chạm của môi, xúc chạm của mí mắt. Hơi thở, tiếng đồng, xúc chạm, hay bất cứ đề mục nào nó rõ rồi nhất chúng ta ghi nhận, không cần phải theo thứ tự. Nhưng mà thông thường nếu quý vị có cái thói quen quan sát phòng xẹp, quan sát hơi thở, thì cái tâm của chúng ta nó hướng về đó nhiều nhất. Vì đó chúng ta có thể quan sát vừa hơi thở và đồng thời hay biết hai cái môi nó đụng vào nhau, hay biết hai cái tay nó xúc chạm vào nhau, hay là xúc ghi nhận được cái sự xúc chạm của cái mông lên trên gối ngồi đúng lúc với hơi thở hay là tiếng động, hoặc là ba cái cùng một lúc hoặc từng cái một, thì theo cái nào nó khởi sanh mạnh nhất. Cái điều mục kế đó là cái sự cảm giác. Chúng ta ngồi có rất nhiều cảm giác nó khởi sanh trong thân. Nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ, đau, nhức, tê, mỏi, rung rợn, ngứa. Và tất cả những cảm giác này nó khởi sanh liên miên. Đây cũng là một đối tượng cho chúng ta quan sát. Cảm giác chỉ là cảm giác là đối tượng. Và chúng ta có thể ghi nhận được cái cảm giác này trong lúc mà chúng ta ngồi thiền cùng một lúc với những đối tượng khác. Khi chúng ta theo dõi phòng xẹp, nghe được tiếng đồng hồ, hay nghe tiếng sư nói, đồng thời thấy cái tay nó nặng nặng, hoặc là thấy cái sức nặng của mình đè lên cái mông, với sự sức chạm của nó. Cùng một lúc chúng ta có thể thấy 3-4 đối tượng. Những cảm giác mà không vừa lòng, đau nhức, tê mỏi, khi nó phát sinh, người chắc mình đó là những hiện tượng tự nhiên. Đó là đối tượng, cũng giống tương tự như hơi thở. Nó đến theo cái điều kiện của nó, cho đó chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta ngồi chấn động nó tới, theo cái điều kiện của nó, thì cái đau nhức cũng vậy. Cho dù chúng ta ngồi có bao lúc, có ngồi có thoải mái chăng nữa lúc ban đầu, đến một lúc nó vẫn đau nhức như thường. Vì vậy đó là một hiện tượng tự nhiên, nhắc mình như vậy. Và sau đó thì chúng ta duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm thấy tâm mình đang khó chịu. Đau tâm khó chịu, đau tâm khó chịu. Chỉ duy trì chánh niệm biết tâm khó chịu, đừng để ý tới cái đau. Và tập tới một lúc nào mà mình cảm thấy rằng cái đau, nó, cái tâm nó khó chịu quá, chịu hết nổi rồi, thì chúng ta phải trợ chừng. hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác. Và một cái đề mục thứ năm mà chúng ta kinh nghiệm thường xuyên trong khi chúng ta ngồi và mắt nhắm, đó là tâm suy nghĩ. Khi thấy tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, ghi nhận tâm suy nghĩ, để đem trở lại hơi thở. Nhắc mình, nhớ mình rằng suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Tâm của chúng ta suy nghĩ suốt ngày, từ sáng sớm cho tới khi mà chúng ta đi ngủ. Và ngay trong khi ngủ, chúng ta cũng suy nghĩ nữa, đó là giấc mơ. Vì vậy gọi là hiện tượng tự nhiên bởi vì nó xảy ra cách thường xuyên. Khi biết tâm suy nghĩ rồi, nhắc nhở rằng nó chỉ là đối tượng, ghi nhận nó, xong trở lại hơi thở. Làm hòa như vậy, hành giả sẽ ghi nhận ra rằng cái tâm suy nghĩ nó cũng chỉ là như hơi thở mà thôi. Lúc đầu chúng ta chỉ ghi nhận, biết nó, để trở lại với hơi thở. Nhưng mà làm hòa như vậy, chúng ta sẽ hiểu rằng, từ từ chúng ta sẽ hiểu rằng cái sự suy nghĩ nó cũng tương tự như hơi thở. Do đó không có cái gì là vấn đề hết. Nó cũng chỉ là đối tượng như bất cứ cái đối tượng khác. Bất cứ đối tượng nào, hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác và sự suy nghĩ nó cũng là đối tượng. Năm đối tượng này chúng ta gặp rất thường xuyên trong khi chúng ta ngồi và nhắm mắt. Nếu mở mắt nữa thì chúng ta có cái cảnh sắc trước mắt, đó là đối tượng thứ 6. Và mùi và vị thì chúng ta gặp rất nhiều trong khi chúng ta ăn. Hay là thứ 7 và thứ 8. Nếu nhắc mình thấy suy nghĩ, biết suy nghĩ, trở lại hơi thở. Nếu tâm cứ suy nghĩ hoài và hơi bực bội, chúng ta phải nhắc suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Khi là một hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng, nó cũng tương tự như hơi thở và vậy thôi. Lâu lâu chúng ta phải nhớ nhắc tâm mình. Tâm bây giờ như thế nào? Cái trạng thái tâm nó có được tỉnh táo, ghi nhận các đối tượng, hay là nó yếu đuối, mờ mịt, buồn ngủ? Nếu tâm mà mình thấy đang buồn ngủ, không rầm quá, phải mở mắt ra. Đặt câu hỏi xem thử tâm bây giờ có nghe gì không? Cảm nhận phòng xẹp không? Thấy sự xích chạm không? Tiếng động thế nào có nghe không? Nhắc hoài như vậy thì tâm mới để ý. Tâm mới để ý thì từ từ cái năng lượng nó được tái lập và mình thấy cảm thấy nó bốc buồn ngủ.